Chương 22: Đào tạo và trang bị, đặt nền móng. Khi phong trào ngày một phát triển, tôi nhìn thấy nhu cầu cần phải đào tạo những chàng trai trẻ của chúng tôi và trang bị cho họ đúng cách bằng lời Chúa. Trong thời gian này, tôi được giới thiệu với chủ tịch của trường Kinh Thánh giáo mới New Covenant Bible College, tiến sĩ Kevin Dyson, và ông đề nghị giúp đỡ 10 nhân sự tại trường Kinh Thánh của họ ở New Zealand, với điều kiện là những người này sẽ phải quay trở lại Sili Walua và bắt đầu đào tạo nhân sự và trang bị cho họ sẵn sàng cho cánh đồng sứ mệnh. Người bạn thân thiết của tôi, cố mục sư Vilime Lomaloma, là một trong những nhân sự được đào tạo ở New Zealand. Và khi trở về, ông đã lãnh đạo khóa đào tạo và thiết lập một chương trình đào tạo nhân sự của chúng tôi. Ông từng làm nghề giáo viên, cho nên đây là một vai trò rất tự nhiên đối với ông. Đó là khoảng thời gian đào tạo cho những người trẻ tuổi mà giờ đây đã là lãnh đạo của Thánh. Việc đào tạo rất kỷ luật, rất tập trung, và chúng tôi đã đặt những nền tảng vững chắc để hội thánh có thể được xây dựng trên nền tảng đó. Tôi luôn chú trọng đến thời gian, và mọi người đã học cách làm mọi việc đúng giờ và tập trung vào mục tiêu đem phúc âm đến cho cả đất nước. Sau đó, tôi đã nhận thức được sự cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn và trở thành hình mẫu cho những người sẽ đến sau chúng tôi. Chúng tôi được biết đến với sự cống hiến, kỷ luật và cách chúng tôi thi hành chức vụ và lối sống của chúng tôi nữa. Chúng tôi luôn hướng đến việc làm mọi thứ một cách xuất sắc, cho dù đó là trình diễn, giao giảng lời Chúa, giảng dạy hay thăm viếng tại từng nhà. Nhân sự của chúng tôi được biết đến với sự kết ước, cống hiến và kỷ luật. Tôi đã thấu nhầm trong những người trẻ tuổi nhu cầu phải làm mọi việc với tinh thần xuất sắc. Chúng tôi đã tổ chức một chương trình có tên Every Home Night, buổi tối của mọi gia đình, mỗi tháng một lần. Khi đó, tất cả những người tin Chúa sẽ tập trung tại các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước để cùng nhau thờ phượng Chúa. Chúng tôi bắt đầu từ các hội trường, và sau đó chúng tôi sẽ di chuyển sang các hội trường lớn hơn, và sau đó là các sân vận động trên khắp đất nước. Và có lúc chúng tôi lấp đầy mọi sân vận động trên khắp đất nước mỗi tháng một lần. Luôn là một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi nhìn thấy hàng trăm người mới tin đến các buổi nhóm bằng xe buýt và xe tải mỗi tháng. Và điều này khích lệ tôi nhìn thấy tác động của phúc âm trên đời sống của rất nhiều người. Tôi biết rằng đó là thời gian chuẩn bị. Đức Trời đang chuẩn bị chúng tôi không chỉ cho Fiji mà còn cho Thái Bình Dương và thế giới. Chúng tôi đã nghĩ đến Thái Bình Dương rộng lớn hơn và cả phần còn lại của thế giới, và chúng tôi đã quyết tâm cứ tiếp tục và cam chịu những khó khăn. Sau đó, tôi đã học được cách luôn có thái độ tích cực và tha thứ bất kể hoàn cảnh hay điều gì xảy ra. Tôi biết trong lòng mình rằng tất cả chúng tôi đang được chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn đang ở phía trước chúng tôi. Chúng tôi đi theo con đường này, vâng theo tiếng Chúa, làm công việc của Chúa, và khi đó, đứa con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời. Đứa trẻ được sinh ra trong thời gian chúng tôi thi hành chức vụ, và cả vợ tôi và tôi đều dấn thân vào chức vụ phúc âm trọn thời gian. Vì vậy, cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa và sự chu cấp của Ngài. Chúng tôi thực sự phải học cách giao giảng phúc âm và sống phúc âm. Và mặc dù có những lúc hy sinh nhiều thứ, nhưng chúng tôi luôn nhìn thấy sự thành tín của bàn tay của Chúa đối với cuộc sống của chúng tôi. Qua sự mất mát của đứa con trai thứ hai, tôi đã học được nhiều bài học. Trải nghiệm này giúp tôi điều chỉnh tâm trí và linh hoạt hơn. Sau đó tôi bám chặt vào đại mạng lệnh với tính toàn vẹn của nó. Tôi còn nhớ mình đã thư chuyện với Chúa trong thời gian đau buồn này, và Chúa phán rằng những năm sau đó, Ngài sẽ mở rộng chức vụ giảng dạy của tôi ra ngoài bờ biển của Fiji, và Ngài trấn an tôi rằng năm kế đến, Ngài sẽ ban phước cho tôi với một đứa con trai khác. Chúa đã thực hiện lời hứa của Ngài. Chúa cho chúng tôi một đứa con trai khác, và năm sau, tôi được mời dạy một nhóm mục sư và lãnh đạo trong Hội Thánh Anh Giáo ở quốc gia Vanuatu. Không lâu sau đó, khi tôi trở về từ một cuộc họp của các giám đốc khu vực của Every Home for Christ ở Colorado Springs và đi đến Canada, Chúa đã phán thật rõ với tâm linh của tôi, đây là thời điểm để di chuyển.